Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, ngày 14 tháng 9 tới đây là ngày bầu cử hội đồng thành phố hoặc là hội đồng địa phương tại tiểu bang New South Wales. Hội đồng thành phố có thể nói là cơ quan chính phủ huyết mạch gần gũi nhất với các cử tri ở Úc trong ba cấp chính phủ là từ cấp thành phố rồi đến cấp tiểu bang và đến cấp liên bang. Thưa anh Quốc Vinh, xin anh giải thích thêm là các hội đồng thành phố ở Úc thì họ có những cái quyền hạn gì trong các lĩnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta ạ?
Hội đồng thành phố thì phải nói là trông coi mọi cái sinh hoạt, mọi cái hoạt động ở trong cái đời sống người dân ở địa phương. Họ sẽ phụ trách những cái chuyện chẳng hạn như là đường xá, tức là giao thông ở trong địa phương nè, rồi đường đi cho khách bộ hành nè, rồi các cái dịch vụ cộng đồng, lấy thí dụ như là thư viện, rồi nhà trẻ, các cái dịch vụ để phục vụ cho thanh thiếu niên, rồi y tế ở trong địa phương đó. Và một cái dịch vụ cũng rất là quan trọng nữa đó là cái thoát nước và vệ sinh ở trong địa phương, phụ trách về cấp nước này, rồi cống rãnh đó, và dọn vệ sinh, tức là thu gom rác đó hàng tuần đó. Và một trong những cái nhiệm vụ khác nữa của hội đồng thành phố, hội đồng địa phương đó, là phụ trách cái chuyện quy hoạch. Ở tại Úc này là vậy, tức là tôi đoán là tại nhiều nơi trên thế giới thì chắc cũng là như vậy, bởi vì là cái quy hoạch của một cái thành phố, của một cái địa phương thì đúng là cái chuyện đó nên là trách nhiệm của cái nhà chức trách sở tại ở ngay cái địa phương đó. Các cái cơ sở giải trí này, rồi công viên, xây dựng công viên, rồi chăm sóc công viên, hồ bơi cũng do cái nhà chức trách ở tại địa phương đó phụ trách.
Dạ, có thể thấy là nhiệm vụ của hội đồng thành phố như vậy cũng khá là nhiều hả anh? Mà được biết đó là hàng năm thì các cái hội đồng thành phố ở Úc người ta chi đến 11 tỷ đô la để mà cải thiện những cái dịch vụ mà anh vừa nói. Và cái số tiền này đó thì cũng một phần lấy ra để mà chi cho việc tổ chức các cuộc bầu cử ở hội đồng thành phố nữa. Mà dự kiến người ta nói năm nay ở New South Wales thì có thể tuyển dụng đến 50.000 người để mà làm việc tại các phòng phiếu và toàn bộ các quy trình kiểm phiếu v.v. Của Ủy ban bầu cử ở New South Wales. Nói đến cái cuộc bầu cử hội đồng thành phố sắp tới đây, ngày 14 tháng 9 này ra, thì có những cái điều gì đáng chú ý trong cái lần bầu cử này ạ?
Trước khi mà giải thích với quý vị đó thì cũng phải nhắc một điều, tức là cái 11 tỷ đô la mà Lê Tâm vừa mới nói, cái đó là tiền của chúng ta nghe quý vị, tiền của người dân đóng thuế, cho nên là chính quyền địa phương họ sẽ sử dụng những cái tiền đó cho các cái dịch vụ để phục vụ cho cái người dân ở tại cái địa phương. Trong cái tiểu bang New South Wales thì tổng cộng là có 128 cái hội đồng địa phương, tức là hội đồng thành phố. Nhưng mà lần này đó thì chỉ bầu có 126 hội đồng thôi. Và cái ủy ban bầu cử đó thì họ sẽ phụ trách. Thường thường thì mỗi cái hội đồng địa phương thì họ lại có những cái ban bệ riêng, có người riêng để mà tổ chức các cái cuộc bầu cử ở tại địa phương. Đó, nhưng mà nói chung á, thì cái ủy ban bầu cử New South Wales á, là cái gọi là cơ quan cao nhất nói về mặt bầu cử để mà giúp cho tổ chức các cái cuộc bầu cử. Riêng hai cái thành phố ở Fairfield và Liverpool á, thì họ lần này cũng phải nói là hơi lạ, có nghĩa là họ muốn tổ chức cái bầu cử mà theo một cái cách khác. Có nghĩa là họ không có hợp đồng với cái ủy ban bầu cử New South Wales mà họ tự làm, họ đứng ra họ tự làm. Đó, thì cứ mỗi cái hội đồng như vậy đó thì nó tùy theo cái dân số. Trong cái dân số đó thì dĩ nhiên chúng ta cũng biết là dân số thì không phải là ai cũng có cái quyền đi bầu nếu như chưa đến tuổi, nhưng mà người ta tính cái thống kê trung bình đó thì có khoảng từ 900 đến 257.000 cử tri tại mỗi một cái hội đồng thành phố. Đó, và trong cái kỳ bầu cử lần này đó thì sẽ có 34 tân thị trưởng sẽ được bầu. Đó, và 1.240 nghị viên sẽ ra tranh cử. Đó, và cái danh sách bầu cử các ứng viên thì phải nói là rất là nhiều. Tính ra đâu khoảng 4.500 ứng cử viên tham gia cái cuộc bầu cử. Được biết đó là Ủy ban bầu cử người ta đã in 11 triệu lá phiếu rồi, và trên toàn tiểu bang thì sẽ có hơn 2.200 phòng phiếu.
Dạ cảm ơn anh. À, thì có một điều thắc mắc á, là cuộc bầu cử địa phương thì người ta hoạt động như thế nào hả anh? Tức là chẳng hạn như là cử tri sẽ đi bầu cho những cái điều gì trong cái cuộc bầu cử ở địa phương? À, có thể thấy á, là có bầu cho thị trưởng rồi bầu cho nghị viên nữa. Nhưng mà sao em thấy có những cái cuộc bầu cử mà em thấy là được bầu cho cả cái người nghị viên mà cho cái phường mà mình hiểu là phường nhưng mà trong cái tờ lá phiếu họ ghi là ward. Thì tại sao lại có những cái phường nhỏ trong cuộc bầu cử ở mỗi địa phương mà lại có địa phương thì không có cần bầu cho phường à?
Thực sự ra là do cái nhu cầu ở tại cái địa phương đó, khu vực chính quyền địa phương thì có thể là không phân chia, có nghĩa là không có ward gì hết. Nhưng mà tức là trong trong trường hợp đó thì các nghị viên được bầu để mà đại diện cho toàn cái khu vực chính quyền địa phương. Đó, nhưng mà cũng có những cái hội đồng địa phương nó được phân ra thành nhiều ward. Mà Lê Tâm dùng cái chữ phường ấy, thì tôi nghĩ nó cũng có thể mô tả được cái thực tế ở ở đây ở tại Úc, có nghĩa là cái đơn vị hành chánh mà nhỏ nhất ở trong một cái hội đồng địa phương. Chúng ta có thể hiểu như vậy. Mà nếu mà như thế thì nếu mà muốn dùng cái chữ tương đương ấy, thì là nó giống như là phường hay xã, giống như ở ở Việt Nam vậy đó. Và các nghị viên thì được bầu cho mỗi một cái phường như thế này, tức là mỗi một cái ward như thế này. Thì các hội đồng địa phương họ có thể có một hoặc là họ nhiều cái cuộc bầu cử tùy theo cái nhu cầu. Lấy thí dụ như là sẽ có những cuộc bầu cử người ta sẽ phải bỏ phiếu, tức là phải bầu lại tất cả các nghị viên ở trong cái hội đồng địa phương đó. Đó, và lấy thí dụ như có trường hợp thì họ sẽ có bỏ phiếu cho thị trưởng. Đó, rồi đó là chưa kể thỉnh thoảng nó lại có những cái chuyện chẳng hạn như là các cái cuộc trưng cầu dân ý chẳng hạn. Đó, thành thử ra là trong trường hợp đó thì tất cả mọi người thì đều phải đi bỏ phiếu ở trong cái cuộc trưng cầu dân ý. Nó còn có một cái nữa đó là thỉnh thoảng họ có cái nó kêu là biết mình dùng cái chữ làm sao để mô tả cái đó cho nó chính xác, tức là một cái dạng kiểu giống như biểu quyết vậy đó, không có tính ràng buộc và cũng không bắt buộc là phải đi bỏ phiếu ở trong các cuộc biểu quyết đó nữa. Đã gọi là bầu cử hội đồng địa phương thì quý vị tức là các cư dân ở trong địa phương đó đi bầu mà thôi. Đó. Trong khi đó các cái cuộc bầu cử lấy ví dụ như ở trong tiểu bang chẳng hạn, cuộc bầu cử cấp tiểu bang chẳng hạn thì quý vị có thể bỏ phiếu ở bất kỳ cái địa điểm nào.
Có thể thấy là cũng chưa hẳn là mọi người đều trân trọng những cuộc bỏ phiếu như thế này và cũng chưa hẳn là cái tỷ lệ đi bỏ phiếu ở Úc cũng là cao như là mình hay thấy 100% người bỏ phiếu hay là cử tri hoặc là 99% thì không có những cái con số nó tối đa như vậy. Thế nhưng xin anh giải thích thêm là tại sao việc bầu cử lại rất quan trọng ở một quốc gia như Úc ạ? Và ở Úc thì bầu cử có bắt buộc không anh?
Thực sự ra cái bầu cử đó ở Úc á, nó quan trọng hay không á, thì dĩ nhiên là những người mà tổ chức các cuộc bầu cử, tức là chính phủ hoặc nhà chức trách ở các cấp thì họ đều nói rằng rất là quan trọng. Thì cũng đúng chứ không phải là không, là bởi vì nếu như lấy thí dụ như một cái chính phủ tức là cái tính chính danh, tức là họ có thể đứng ra để mà chấp chính mà nó tốt đó, thì nó phải do cái sự ủy thác. Ủy thác đây có nghĩa là được nhiều người cử tri tín nhiệm bỏ phiếu cho họ, thì cái đa số đó nó mới thực sự là có ý nghĩa. Thành thử ra là quý vị thấy ở cái chế độ mà như ở tại Úc chẳng hạn, tức là chế độ dân chủ, cho nên là cái đa số của trong chính phủ nhiều khi nó không phải là cái đa số rõ rệt. Nhiều khi đã từng xảy ra rất nhiều lần, có nghĩa là chính phủ và đối lập chỉ hơn nhau, chính phủ hơn phe đối lập có một ghế thôi à. Đó, thì trong những cái trường hợp như vậy đó thì lúc mà điều hành chính phủ thì nó phải nói là vất vả hơn là có nhiều ghế ở trong tay. Tại vì nếu có nhiều ghế trong tay đó thì mỗi lần mà thí dụ thông qua một cái dự luật thì cái chính phủ mà cầm quyền đó họ thông qua dễ dàng hơn, bởi vì họ có nhiều phiếu trong tay, đơn giản như vậy thôi. Và tôi nghĩ là một trong những cái cách để mà cho mọi người, khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu để cho mọi người thấy rằng các cái cuộc bầu cử là quan trọng, thì ở tại Úc đó là luật đưa ra là cái bầu cử là bắt buộc. Cho nên là những cái bầu cử ở liên bang, tổng tuyển cử đó, bầu cử ở tiểu bang cũng như bầu cử ở hội đồng địa phương thì đều là bắt buộc cả. Và bắt buộc có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mà quý vị không có giải trình, tức là không có lý do chính đáng á, thì mà không đi bỏ phiếu thì sẽ bị phạt. Nhưng mà đó, đại khái là 18 tuổi là đến cái tuổi phải đi bầu, và các cuộc bầu cử ở tại Úc là bắt buộc.
Dạ. Còn với những người mà mới đến rồi vừa mới trở thành công dân Úc đó anh, chứ không phải là đã ở Úc rồi đến 18 tuổi, thì làm sao mà họ biết là lúc nào thì họ sẽ đi bầu ở đâu cho ai, rồi làm sao biết là họ có phải là cử tri ở Úc hay không?
Cái câu hỏi này là rất quan trọng, là bởi vì một người, lấy thí dụ như chỉ mới trở thành công dân Úc thôi, khi mà trở thành công dân Úc trên 18 tuổi thì cái người đó sẽ có quyền đi bỏ phiếu. Nhưng mà làm sao biết, thì cái đó thực sự ra nó cũng phải tùy thuộc vào các cái chiến dịch vận động của các đảng, cũng như là các chính quyền, để cho người dân biết là sắp tới thì sẽ có cuộc bầu cử. Thì thực sự ra cái chuyện này nó cũng dễ thôi, bởi vì quý vị sẽ nghe những cái câu mà quảng bá này là suốt thôi, nhìn thấy những cái pano ở trên đường, hoặc là nhiều khi trên radio hoặc trên truyền hình, thì chúng ta biết là lúc nào thì sẽ có bầu cử. Đó, nhưng mà cái điểm quan trọng là gì? Là không phải là 18 tuổi trở lên và là công dân Úc thì đã đương nhiên là được đi bầu đâu. Đó, mà quý vị phải qua một cái bước đầu tiên, cái bước rất là quan trọng, có nghĩa là đăng ký cử tri. Đó, có nghĩa là phải ghi danh cử tri, để chính phủ thật sự ra họ cũng đâu có thể nào kiểm soát được hết, là ở một cái đơn vị bầu cử như vậy thì có bao nhiêu người dân mà hội đủ điều kiện để đi bầu đâu. Ngoại trừ là chúng ta phải ghi danh để cho chính phủ biết là đó, tôi tên là gì đó, bao nhiêu tuổi, và ở cái địa chỉ này nè, đó là tôi có cái quyền đi bầu. Thì cái chi tiết đó của quý vị nó sẽ được đưa vào trong cái danh sách bầu cử. Họ in ra một cái cuốn dày cộm như thế này. Đó, và đến cái ngày mà bầu cử đó thì chúng ta sẽ đến phòng phiếu, và quý vị phải đưa cái giấy tờ tùy thân ra. Thông thường ở đây đó thì người ta chỉ cần có cái bằng lái xe, nhưng mà dĩ nhiên là không phải ai cũng có bằng lái xe, thành ra có thể sử dụng nhiều cái giấy tùy thân khác, lấy ví dụ như hộ chiếu chẳng hạn. Đó, thì đưa để chứng minh rằng là tôi là người đó đó. Đó, và cái nhân viên của phòng phiếu đó họ sẽ dò ở trong cái cuốn sổ, cái danh sách cử tri đó, xem coi là đúng hay chưa. Nếu mà đúng rồi thì là họ sẽ gạch hoặc là đánh dấu như thế nào đó. Để làm chi? Để bảo đảm là một người chỉ được bỏ phiếu một lần mà thôi.
Dạ, cảm ơn anh những cái thông tin rất là hữu ích. Nhưng mà khi nào thì chúng ta cần phải cập nhật cái chi tiết cử tri của mình với Ủy ban bầu cử hả anh? Vì cũng gần đến ngày bầu cử rồi. Nếu bây giờ mà mình làm thì có kịp không ạ?
Cập nhật là khi nào mà có thay đổi thì mình phải cập nhật, đơn giản vậy thôi. Và dĩ nhiên là phải cập nhật cái đó trước cái ngày diễn ra bầu cử. Tại New South Wales trong cái đợt bầu cử sắp tới đây nè, thì cái danh sách cử tri để mà cập nhật đó, thì cái thời hạn của nó sẽ là cho đến 6 giờ chiều ngày thứ hai 5 tháng 8 có nghĩa là thứ hai tuần tới không còn bao nhiêu thời gian nữa hết trơn. Nên là nếu như quý vị tính từ cái lần bầu cử trước đó mà đã đổi địa chỉ thì quý vị nhớ là phải cập nhật, bởi vì nếu mà không cập nhật thì quý vị cho dù là bây giờ đi bỏ phiếu thì có khi lại không bỏ phiếu được, là bởi vì bây giờ ví dụ như quý vị đưa cái giấy tùy thân ra mà ở trên đó nó có địa chỉ khác chẳng hạn, thì họ so lại với cái danh sách bầu cử thì họ thấy là không đúng, thì có khi là họ không chịu. Thực sự ra tôi chưa có từng trải qua cái trường hợp mà họ so với cái danh sách cử tri mà những cái chi tiết của mình nó không đúng, thì không hiểu là trong trường hợp đó họ làm sao, nghĩa là họ cấm bỏ phiếu hả, hay là họ bắt mình phải có một cái cách nào đó để mà cập nhật ngay tại chỗ hay như thế nào đó. Nhưng mà chính vì vậy đó, để tránh những cái trường hợp như vậy thì quý vị nhớ là phải cập nhật trước ngày thứ hai, trước 6 giờ chiều ngày thứ hai 5 tháng 8.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý khán giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.